Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý vị và các doanh nghiệp doanh nhân. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên của tháng 9. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu là những thông tin về tài chính thị trường sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp qua tiểu mục Thông tin 360. Trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp là bài viết về doanh nhân trẻ Dương Hữu Mịch với câu chuyện khởi nghiệp từ 9 triệu đồng. Phần cuối là tiểu mục Chuyện làm ăn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Thông tin từ Samsung Việt Nam, sau 10 năm đi vào sản xuất thiết bị thông minh tại Việt Nam, tính đến nay hai nhà máy sản xuất điện thoại di động của tập đoàn này đã sản xuất được trên 1 tỷ sản phẩm bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo thông minh. Trong đó, nhà máy Samsung Việt Nam Thái Nguyên sản xuất được hơn 430 triệu sản phẩm. Lãnh đạo nhà máy cho biết, mỗi năm thị trường điện thoại di động trên thế giới dao động từ 1,4 đến 1,5 tỷ chiếc. Con số 1 tỷ sản phẩm được sản xuất riêng tại các nhà máy của Việt Nam có ý nghĩa rất lớn. Đây cũng là minh chứng để công ty quyết tâm đưa Việt Nam trở thành quốc gia sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới.
7 tháng đầu năm, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã sản xuất được trên 454.000 tấn thép cán, bằng 53% kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng thép cán tiêu thụ gần 481.000 tấn, bằng 56% kế hoạch và tăng gần 15% so với cùng kỳ. Doanh thu công ty đạt gần 6.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 96 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 4.000 lao động với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng một người một tháng. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm nay, từ nay đến cuối năm, công ty đẩy mạnh tìm kiếm thị phần đối với sản phẩm thép hình, chủ động sản xuất phôi thép hình nhằm chủ động về nguồn nguyên liệu sản xuất và tiết kiệm được từ 1,5 đến 2 triệu đồng một tấn phôi so với việc mua từ thị trường bên ngoài, đồng thời cải tiến kỹ thuật, máy móc sản xuất nhằm tiêu hao sản phẩm và tăng sức cạnh tranh về giá bán trên thị trường.
Sau một tuần từ 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, Hội chợ triển lãm Mỗi xã phường một sản phẩm và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Trung du miền núi phía Bắc Thái Nguyên năm 2018 chính thức khép lại. Với 150 đơn vị tham gia, với gần 250 gian hàng, hội chợ đã thu hút 3 vạn lượt người đến tham quan mua sắm với doanh số bán hàng đạt khoảng 10 tỷ đồng.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và cộng đồng doanh nhân trẻ, đối với mỗi bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu thích kinh doanh, khởi nghiệp là hoạt động giúp tạo ra công việc, thu nhập cho bản thân mà không phải bắt đầu từ việc đi làm thuê. Không những thế, bản thân những người khởi nghiệp sẽ được tự do trong công việc và nếu công ty hoặc cơ sở kinh doanh của họ phát triển tốt, sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, tiến tới phát triển thành doanh nghiệp lớn. Và với Dương Hữu Mịch, cùng câu chuyện khởi nghiệp từ 9 triệu đồng, hiện đang là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ 2MG sẽ là nhân vật chính trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp số này.
Màu đỏ nổi bật, nằm ngay sát mặt đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cảnh sát cứu hỏa cũ, một trong những trục đường chính của thành phố Thái Nguyên, có hoạt động buôn bán sầm uất, là nơi chàng giám đốc trẻ Dương Hữu Mịch chọn làm trụ sở văn phòng công ty. Hiện với gần 10 nhân viên thường xuyên, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ 2MG do Mịch làm chủ, chuyên cung cấp các sản phẩm máy tính, linh kiện và lắp đặt camera giám sát đã tạo được chỗ đứng trên thị trường với nguồn khách hàng lớn và ổn định. Trò chuyện với chúng tôi về câu chuyện khởi nghiệp của mình, chàng giám đốc trẻ sinh năm 1989, cựu sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết, xuất thân trong một gia đình nhà nông ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, sau khi tốt nghiệp lớp cao đẳng Công nghệ Thông tin, anh tiếp tục học lên Đại học tại trường. Những lúc rảnh rỗi, Mịch xuống Hà Nội tìm hiểu về việc làm, thị trường hàng hóa liên quan đến ngành học của mình. Không có tiền, Mịch được bà nội cho vay 9 triệu đồng và anh quyết định khăn gói quả mướp xuống Hà Nội cùng với người bạn đồng hành là chiếc xe quay đỏ đã cũ mà bố cho mượn đi tìm hướng kinh doanh. Sau hơn một tuần lang thang khắp Hà Nội, tìm hiểu và học hỏi nhiều nơi, anh quyết định khởi đầu bằng việc bán và sửa chữa máy tính cũ.
Với 9 triệu đồng lúc đó thì mình mua được 3 chiếc máy tính xách tay đầu tiên. Từ đó về nhà thì thường là tìm hiểu các cái kênh bán hàng online. Lúc đó thì có một trang web ở Thái Nguyên rất nổi tiếng. Đến bây giờ thì chắc là ít bạn trẻ biết đến nữa. Đó là trang chợ thái.vn. Thì hoàn toàn là dựa vào cái trang web đó để bán hàng ở trên đấy. Lúc đấy thì Facebook, Zalo thì nó chưa nở rộ như bây giờ. Nên là mình đã dựa vào cái trang web đó để mình bán hàng trên đấy. Thái Nguyên thì một trong ba vùng tâm điểm của cả nước, các trường đại học rất là nhiều. Nhìn cái vấn đề đấy và mình chọn đúng sản phẩm để phục vụ cho một cái lượng khách hàng rất là đông đảo, đó là các bạn sinh viên. Nên là mình chọn cái ngành máy vi tính bạn nào cũng cần dùng, và mình cố gắng tiếp cận và tiếp thị tận nơi đến các bạn sinh viên qua rất nhiều chương trình khác nhau để mình quảng bá cái hình ảnh của công ty đến với các bạn sinh viên. Thì mỗi một năm đều có lứa sinh viên mới đến, mình tiếp lửa liên tục cho việc quảng bá quảng cáo thương hiệu đấy, thì dần dần sẽ có một lượng khách hàng ổn định. Lúc đó sản phẩm của bạn đã đứng khá là vững ở trên thị trường, nên là mình chỉ cần củng cố thêm và mình phong phú thêm mặt hàng, các dịch vụ hậu mãi sau bán hàng thật tốt.
Đối với bất kỳ ai khi kinh doanh, khó khăn nhất là vốn. Do thiếu vốn nên mình khó phát triển mạnh những dự án của mình. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định vạch rõ ý tưởng, trình bày và thuyết phục bố mẹ ủng hộ. Thấy quyết tâm của con, năm 2011, bố mẹ Mịch đã thế chấp sổ đỏ của gia đình vay ngân hàng được 40 triệu đồng để Mịch đầu tư. Do xác định đúng nhu cầu của đối tượng khách hàng và phát triển của thị trường, cùng với việc kinh doanh chân chính, sau 7 năm miệt mài kinh doanh và xây dựng thương hiệu từ một cửa hàng nhỏ, năm 2017, Mịch đã trở thành giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ 2MG với hoạt động kinh doanh chính là phân phối lắp đặt các sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ sửa chữa và dịch vụ thương mại. Anh đã và đang dần khẳng định được tên tuổi, năng lực của mình, tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, doanh thu bán hàng cũng không ngừng tăng lên.
Trong kinh doanh thì thứ nhất là phải chọn sản phẩm đúng, chuẩn về cả giá trị lẫn cái dịch vụ theo sau bán hàng. Việc thứ hai là thật thà, trung thực, chân thành trong kinh doanh. Đấy là cái việc quan trọng nhất để mà mình kết nối và giữ lại được những người khách hàng cũ, những người khách hàng đã đến với mình và họ sẽ tiếp tục ủng hộ mình những năm tiếp theo.
Khi được hỏi về bí quyết để thành công, Mịch chia sẻ, kiến thức nền tảng khi được học trên trường cùng với kỹ năng được học hỏi từ bạn bè hay đôi khi cả chính những bạn hàng là yếu tố quan trọng giúp mình thành công. Bên cạnh đó, làm gì cũng cần có sự kiên trì, quyết tâm và yêu nghề. Ngoài ra, Mịch cũng tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, bán hàng trên Facebook, website. Nhờ đó, 2MG được nhiều người biết đến, không chỉ ở Thái Nguyên mà trên địa bàn cả nước. Và với Mịch, sau nhiều năm kinh doanh, điều mà anh cảm thấy vui nhất chính là đã giúp cho nhiều sinh viên có cơ hội được thực hành, kiếm tiền ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều sinh viên ra trường có năng lực đã được anh bố trí việc làm tại chính doanh nghiệp của mình. Cùng với đó, Mịch đã kết hợp với một số câu lạc bộ ở các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều chương trình như ngày hội sửa máy tính miễn phí, xây dựng chương trình vừa học vừa thực hành tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được thực hành trong chính doanh nghiệp của mình. Trong nhiều năm nay, để mở rộng khách hàng tìm kiếm cơ hội đầu tư, anh đã tham gia một số câu lạc bộ như Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Hội Doanh nhân xứ Trà, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, anh còn tích cực tài trợ cho nhiều chương trình, lễ kỷ niệm được tổ chức trong và ngoài tỉnh, cùng với các tổ chức để quyên góp ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc màu da cam. Từ những câu chuyện của chàng kỹ sư công nghệ thông tin, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm khởi nghiệp từ số vốn ít ỏi 9 triệu đồng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Năm 2017, Mịch vinh dự được Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2017.
Thì mình được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị làm doanh nghiệp rất lâu, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cách quản lý cũng như là về cách kinh doanh. Việc thứ hai thì là mình tìm kiếm được chính những người trong hội viên đó là những người khách hàng tiềm năng và những người khách hàng trung thành của mình để mình chăm sóc cho họ được tốt hơn về sản phẩm dịch vụ của bên công ty của mình. Trong thời gian tới thì mình phát triển xây dựng về nhân sự, đội nhóm và các phòng ban cho thật tốt và tiếp tục tìm kiếm thêm những người khách hàng mới và phát triển, phát huy những mặt hàng mà mình đang triển khai, tìm kiếm những nguồn hàng mới, những sản phẩm mới để mở rộng thêm những đối tượng khách hàng doanh nghiệp hoặc là những đối tượng khách hàng khác.
Năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, sức trẻ và chí lớn chắc chắn sẽ còn giúp Mịch tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Chúc cho công ty của anh sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng và đặc biệt là truyền cảm hứng, tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ, tạo cơ hội và môi trường tốt nhất giúp các bạn trẻ rèn luyện, trưởng thành.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2004 với ngành nghề sản xuất ban đầu chủ yếu là phụ tùng chuyên ngành lò cao gang thép. Sau gần 15 năm thành lập và phát triển, từ một công ty nhỏ, vẹn vẹn chưa đầy 10 cán bộ công nhân, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng máy Cơ khí Tân Lập đã và đang khẳng định thương hiệu trên thị trường, được nhiều đối tác trong nước và nước ngoài tin tưởng, đánh giá cao. Về quá trình hình thành phát triển của công ty như thế nào, tiêu chí kinh doanh ra sao, cuộc trao đổi giữa phóng viên đài chúng tôi với ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty, sẽ giúp quý vị và các doanh nhân hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Trước tiên thì ông có thể giới thiệu đôi chút về doanh nghiệp cũng như là lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà đang hoạt động.
Từ năm 96, sau khi các cái doanh nghiệp cơ khí của Việt Nam là có cái chuyển biến lớn giữa cái thời bao cấp với thời không bao cấp, doanh nghiệp là bắt đầu là chúng tôi được hình thành để kịp thời đáp ứng phục vụ cái nhu cầu chung của xã hội. Thì lúc bấy giờ doanh nghiệp bắt đầu với mua máy móc thiết bị phục vụ các nhà máy xi măng. Sau dần dần thì khi mà cơ chế mở thì bắt đầu các cái doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài nó vào, thì mình cũng đã kịp thời phục vụ thêm một số các nhà máy liên doanh, chủ yếu là các cái khâu luyện lấu thép, cán thép và chế biến các cái vật liệu xuất khẩu, chẳng hạn như là răm gỗ rồi là bột gỗ.
Vậy thì hiện nay thì cái sản phẩm chính của doanh nghiệp mình đang cung cấp cho các đối tác là gì ạ?
Thời điểm 2 năm trở về đây thì chủ yếu là phục vụ các cái ngành sản xuất thép, cái phục hồi các cái máy trong quá trình sử dụng của các nhà máy, những cái máy mà nó hao hỏng rồi nó hỏng phụ tùng thì mình chế lại theo cái nhu cầu của các cái nhà máy. Chủ yếu ở đây là mình làm cho công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, tập đoàn Hà Phát và các cái tổ hợp gang thép của Trung Quốc.
Thế thì ban đầu tại sao Thái Nguyên mình là một vùng nổi tiếng về thép, sản xuất và chế biến cũng như kinh doanh thép, vậy tại sao ông không kinh doanh những cái sản phẩm thép dài, thép thông thường mà là mình lại kinh doanh những cái sản phẩm phụ tùng để phục vụ cho ngành thép ạ?
Đầu tiên thì mình cũng đã có máy cán thép, thế nhưng mà cái giai đoạn đấy là mình cái cơ sở vật chất của mình nó còn đang kém, mình phải đi thuê, cho nên là chính những cái máy cán thép đấy mình đã phải bán. Theo như cá nhân của tôi nghĩ thì mình nên chế tạo phụ tùng thì nó phù hợp với cái khả năng của mình và khả năng của cái doanh nghiệp. Thì đi theo hai vấn đề, một đấy là cái mức độ cạnh tranh, hai nữa là cái khả năng và năng lực. Một trong hai cái đấy, nếu mà cái nào mình cũng muốn cả thì cũng dễ dẫn đến không thành công.
Để mà kinh doanh được ý, thì phải có những kinh nghiệm, có vốn và có rất là nhiều thứ. Vậy thì ông đã có những cái kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh như thế nào?
Trong cái lĩnh vực kinh doanh và cái lĩnh vực điều hành sản xuất của kinh doanh ý, thì đối với doanh nghiệp thì chủ yếu là có 4 cái vấn đề. Một là cái chất lượng, hai là cái giá thành, ba là tiến độ. Một trong những 3 cái này, nếu mà anh mà không đạt được thì anh không cạnh tranh được và anh cũng không giữ được doanh nghiệp. Và cái then chốt nữa là cái phải giữ được cái uy tín của doanh nghiệp. Thế muốn giữ được cái uy tín của doanh nghiệp thì anh phải tạo ra một cái thương hiệu, ra một vài cái sản phẩm gì để nâng được cái tầm của anh lên thì anh mới tồn tại được. Chứ còn nếu như mình mà sản xuất ở cái lĩnh vực kỹ thuật này mà mình mà cạnh tranh với tất cả mọi đối tác ở ngoài thì chắc là mình cũng không cạnh tranh nổi.
Thế thì hiện nay thì trong những cái sản phẩm đó, những cái sản phẩm nào đang là thế mạnh của mình?
Bây giờ sản phẩm thế mạnh của mình ấy là cầu thang điện. Và hai nữa là các cái sản phẩm phục vụ cho các nhà máy luyện cán thép, chủ yếu thép hợp kim chịu nhiệt, phục vụ cho công ty gang thép và Hòa Phát và tập đoàn thép của Trung Quốc.
Vậy thì trong suốt cái quá trình kinh doanh thì ông thấy là cái khó khăn nhất để làm sao mà duy trì và phát triển doanh nghiệp là gì ạ?
Đứng về cái lâu dài là cái đội thợ bậc cao rất là hiếm. Bởi vì là bây giờ là nó công nghệ máy giờ cũng phải máy lập trình, nó tự động hóa hết rồi. Mà bây giờ là đào tạo của mình là chưa đạt chuẩn được với cái bậc thợ yêu cầu. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đứng về lâu dài thì đối với doanh nghiệp hiện nay cũng vẫn là khó khăn về tay nghề thợ. Thế nhưng mà mình lấy thợ, mình tuyển thợ từ nơi khác vào thì cũng lại gặp nhiều cái khó khăn cạnh tranh về cái mức độ lương. Đến thời điểm này, lương thợ của doanh nghiệp cạnh tranh với lương thợ của nước ngoài. cho nên là cũng phải xem xét lại cái vấn đề mà đề nghị với các cái trường học nhà nước phải nâng cái cấp đào tạo nghề lên thì cái sự bền vững của các doanh nghiệp nó mới lâu dài được.
Vậy thì ông cũng như là doanh nghiệp sẽ có những cái định hướng về phát triển như thế nào trong thời gian tới ạ?
Cái định hướng và phát triển của doanh nghiệp thì vẫn phải là đầu tư công nghệ, máy móc thì mới theo đuổi được công nghệ. Đến cái thời điểm hiện nay là những cái máy mà không công nghệ là cũng vất vả và cũng khó khăn. Tức là làm thủ công là nó không năng suất. Đấy, và bây giờ phải là công nghệ, một cái máy công nghệ mới giờ là giá thành của nó rất cao. Anh phải khấu hao nhiều năm. Đấy, mà khấu hao nhiều năm mà không có việc thì là anh sẽ không đảm bảo được cái khấu hao, anh sẽ vất vả về trong vấn đề tiền vốn ngay.
Thế thì với cái kinh nghiệm của mình trong suốt hơn 10 năm chính thức thành lập doanh nghiệp và hơn 30 năm trong nghề, thì ông có những cái chia sẻ cũng như là cái lời khuyên gì đối với những cái bạn trẻ mà đang có cái hướng đầu tư ở cái lĩnh vực này hay không?
Chúng tôi kiểu có cái suy nghĩ là phải làm sao giữ được cái chữ tín. Trong lĩnh vực gì cũng thế, cũng vẫn phải giữ được cái chữ tín. Nếu không giữ được chữ tín thì mọi việc đều thất bại, từ một cái to đến cái nhỏ, như làm đến nơi đến chốn. Với một cái tinh thần cố gắng mới giữ được cái thương hiệu, đảm bảo được cái doanh nghiệp bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 15 năm hoạt động, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập đã có gần 45 cán bộ công nhân viên, mức thu nhập bình quân đầu người là 8 triệu đồng một người một tháng. Hiện sản phẩm chính mà đơn vị đang cung cấp là thang máy, cầu thang điện, đúc gang thép, đúc gia công các sản phẩm cơ khí như tấm lót, hàm nghiền, quả búa, bánh răng. Năm 2017, công ty đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 gần 16 tỷ đồng.
Chuyên mục tài chính doanh nghiệp do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng trong chuyên mục này.